thoáng qua hai câu thì con có phân tách thế nào là thiền, thế nào là tịch. Bên thiền bên tịch là đầu đuôi cái gì? Thiền bên thiền bên tịch tức là hai cái tông phái, hai cái phương pháp để giải thoát. Bên thiền các bậc thượng căn tự soi tự nhận chân tâm bổn tánh của mình. Cái câu là đầu đuôi thế nào, các ngài cứ có cái khẩu hiệu là minh tâm kiến tánh. Rồi con giảng bốn chữ minh tâm kiến tánh.
Vậy là sáng ở cái tâm, tâm nghĩa là cái tâm của mình. Tâm của mình nó sáng thế. Nó nhận được cái tánh thường trụ ở ngay nơi mình.
Đó, cần phải minh tâm thì mới kiến tánh. Rồi cái tâm thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta tự vô thủy, bị những cái tham sân si mạn nghi tà kiến nó che lấp đi. Các cụ cứ lấy cái hình ảnh của mặt trăng, bản chất của mặt trăng là sáng, nhưng mà cứ bị những cái đám mây nó đi qua đi lại. Thành ra mình nhìn lên mình cứ thấy mặt trăng khi tỏ khi mở. Thế thì tâm chúng ta cũng thế, cái vọng tâm này nó vẩn vẩn đục, những cái vọng tưởng cả ngày nó khiến cho cái chân tâm, nó khiến cho cái tâm tâm của chúng ta nó không được sáng, nó che đi. Thế cho nên phải minh tâm, tức là gạt sạch những cái vọng tưởng đi thì cái tâm sáng của mình nó tỏ lộ. Thế gọi là minh tâm. Mà khi mà cái tâm, cái vành mặt trăng mà ra khỏi đám mây rồi, chúng ta có nhìn thấy cái sáng của mặt trăng không? Đó. Thì cái sáng ấy nó tự hiện. Thế cho nên chúng ta mà dẹp từ những các cái vọng tâm thì cái trí của chúng ta nó tự khai, tự tỏ. Thế cho nên chúng ta thấy được cái tánh thật bản chất của mình, cho nên gọi là kiến tánh. Thấy được cái tánh thể, thấy được cái bản chất của mình. Thế thì đó là bên thiền, ta chỉ có một việc ngồi an tĩnh soi chiếu cái tâm, thấy cái vọng nó khởi lên thì để cho nó tan đi, đừng nhận là ta, đừng lòng mình vào nó. Dần dần nó tan hết cái vọng thì cái trí sáng của mình nó tự sáng. Thế thì gọi là minh tâm, thì sẽ thấy được cái sáng của mình là kiến tánh. Thiền các ngài chỉ có một việc quay trở về tâm mình, soi cái tâm mình để cho những vọng tưởng nó tan đi. Thế còn bên tịnh độ của mình thì tu kiểu nào nhỉ? Hai tông môn cùng là đạo Phật cả, mà hai cái việc tu nó khác nhau, mà cho đến hai cái kết quả cũng khác nhau. Thế thì ra làm sao mà lại cùng một ông thầy mà dạy đệ tử, một đứa đi đông một đứa đi tây như vậy? Đấy là cái căn, tùy căn cơ. Nghĩa là ví dụ như con giỏi trèo thì thầy bảo con lên trên lầu này bằng cách con trèo từ dưới nhà trèo cái cây bơ kia rồi trèo vào đây. Đó. Thế còn như chân thầy già chẳng hạn thì Phật bảo thầy leo cầu thang, có cầu thang để thầy đi từng bước. Thế nhưng mà cái mục đích nó cùng lên những cái lầu, chứ không phải là mục đích đưa mỗi đứa đi một đường. Mục đích của Phật dạy chúng mình làm gì nhỉ? Cái ý của ông Phật, ông giáng sanh để làm gì? Chỉ nhiên là đúng lắm, thầy không dám cãi. Nhưng mà bây giờ lại hỏi Phật chi kiến là cái gì? Thầy cứ nhớ chúng mình học cái bài vừa rồi, có phải Phật dạy chúng mình về tứ đế không?
Yeah.
Phải không? À, mà tứ đế là cái gì? Bốn cái là cái gì? Tật diệt đạt, bốn cái, bốn cái điểm. Thế khổ ấy, là thế gian này là khổ, mà cái nguồn nhân của khổ là gì? Là tật. Đấy. Thế bây giờ nếu mà diệt hết được cái nguồn nhân ấy đi thì sẽ hết khổ, tức là chứng được niết bàn. Trong kinh gọi là diệt. Diệt nghĩa là diệt hết những cái gốc khổ, những cái nguồn nhân ấy thì sẽ chứng niết bàn. Mà muốn chứng Niết Bàn ấy, thì có cái đường đi, nghĩa là những phương pháp tu hành để chứng được cảnh giới Niết Bàn, tức là hết khổ. Vậy thì Phật giáng sanh thế gian mục đích để làm gì? Đó, để cho chúng sanh giải thoát hết cái khổ. Nè, thì ban nãy chú nào nó nói đó, thì để cho chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ là tỉnh ngộ ra, nhập là vào, vào được cái chỗ thấy chỗ biết của ông Phật. Chỗ thấy chỗ biết của ông Phật tức là diệt và đạo, tức là diệt được hết những cái nguồn nhân của khổ, sẽ thấy được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình. Đó là cái mục đích của ông Phật. Ông ấy giáng sanh cho chúng ta thấy là chúng ta đang khổ, và để cứu khổ bằng cái, cho bằng cách dạy chúng ta giải thoát cái khổ đó, thì chúng ta sẽ được hưởng yên vui vĩnh viễn. Cái phương pháp giải thoát thì gọi là đạo. Thế thì bây giờ đây, ở trong cái việc thiền mới tịnh đây, thì đâu là đạo? Và Phật cho chúng mình để ngộ nhập, đúng như bé nó nói phải, để ngộ nhập được thật chi kiến. Mà thì bên thiền người ta làm cách nào để người ta vào được cái chi kiến Phật? Phật thấy cái gì và Phật biết cái gì nhỉ? Con nói lại cho thầy. Đã thấy thì tức là biết, cho nên cái thấy cái biết hay đi liền nhau. Phật thấy biết cái thân này là sao? Là giả. Cái vọng tâm nó cũng là giả. Và cái vọng cảnh chúng ta đang sống đây cũng là giả. Biết những cái giả, đừng để cho nó đánh lừa, rồi đi tìm lấy cái thật. Thì Phật nhận được cái thật ấy, cho nên cái tâm chúng ta đang sống đây gọi là vọng tâm, tức là cái giả. Cho nên bây giờ Phật đã thấy được cái giả, Phật gạt được cái giả ra, thì Phật thấy được cái tâm thật ấy gọi là chân tâm. Nè, tức là Phật thấy được cái chân tâm. Mà cái chân tâm này nó là thể chất thật của chúng mình, cho nên cũng gọi là bản tánh. Thế là Phật thấy và Phật biết được cái chân tâm bản tánh của Phật và của chúng ta, nó đồng thể như nhau không khác. Đó là cái chỗ thấy và chỗ biết của Phật, cho nên gọi là Phật chi kiến. Nay chúng ta cần tỉnh ngộ để vào được cái chỗ thấy chỗ biết của Phật, gọi là ngộ nhập Phật chi kiến. Vậy thì mục đích của Phật là cho chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến. Thế cho nên Phật mới dạy cái pháp môn tùy theo căn cơ chúng ta, mà Phật dạy hai pháp môn thiền và tịnh. Thì bên thiền người ta làm thế nào để người ta vào được cái Phật chi kiến nhỉ? Cái chân tâm bản tánh của mình, ta nhận được cái trí của người ta, ta nắm được cái căn bản trí, gọi là căn bản trí mà chúng mình cứ thờ Đức Văn Thù làm tiêu biểu đó. Thế thì người ta nắm được cái căn bản trí. Bây giờ các con tu tứ niệm xứ để cho những cái vọng tâm nó tan, tập cho vọng tâm nó tan đi, đừng nhận là mình. Từ mai để tu phản văn là nhập lấy cái căn bản trí, là cái tánh thấy tánh nghe, rồi trở về cái căn bản trí ấy, cho nên gọi là tu phản văn, là cái phương pháp để trở về, để cứ thế có một đường ấy thôi, cho đến khi viên mãn được thì gọi là gì? Minh tâm thể kiến tánh. Đó là trở về, gọi là nhập được cái vào cái chi kiến Phật, gọi là ngộ. Bây giờ học hiểu nhận được cái tánh thấy tánh nghe, đó là ngộ. Rồi còn phải nhập, nghĩa là sống với cái ấy cho đến bao giờ hoàn mãn, phá xong được năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Năm ấm phá xong được thì khi ấy hiển lộ cái chân tâm bản tánh. Đó là đường lối của bên thiền. Thế còn đường lối của bên tịnh mình thì thế nào? Cô Đồng Nam dặn dưới đi. Nam mô là ở bên tỉnh chuyên niệm Nam mô, con đọc, cô đọc thẳng cái chỗ đi. Vậy thì tại sao bên tỉnh không làm như việc bên thiền, mà bây giờ bên tỉnh là cứ niệm Nam mô A Di Đà Phật là thế nào? Thì đó là một lý để cho những người như cô Đồng Nam nói, già cả nương thần lực Phật về bên cõi tịnh độ rồi học nữa. Thì còn cái trong cái học nữa này không biết học những gì, nhưng mà sẽ đạt đến cái kết quả như là của bên thiền, nghĩa là cũng vào được chi kiến Phật. Đó. Thì cái pháp môn tịnh độ nó cái đường lối nói về phần dễ thì như thế. Đó là cô nói về cái phần căn cơ thấp. Còn trong pháp môn tịnh độ cũng có người căn cơ cao, thì người ta trong cái tiếng niệm Phật này người ta thấy được cái gì? Độ cho tất cả các căn cơ, chứ không phải chỉ riêng hạ căn, mà cả trung căn, cả thượng căn, cho đến căn mà chẳng được đứng vào thượng trung hạ gì cả cũng độ được, cũng lôi được họ đi. Thì cô Đồng Nam nói về cái đường đi của các bậc hạ căn thì đúng rồi đấy. Thì cứ đi về cực lạc đi, ở với Phật đi, ở với Đức Quán Thế Âm đi, rồi sẽ tới. Thế còn bây giờ những bậc thượng căn thì sao? Cái người ấy người ta nhận được cái chữ A-di-đà, nghĩa là cái tánh vô lực thọ, nghĩa là tánh thường trụ. Còn tánh vô lượng quang, tức là tánh Phật mà vô lượng, tức là ở khắp mười phương. À, mỗi một niệm người ta nhớ đến cái tánh mà Đức Phật lại tuyên bố là, bởi vì Phật đã nhập Phật chi kiến, tức là Phật thấy tất cả chúng sanh đồng thể như Phật. Cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật là thế, là tất cả chúng sanh, chẳng những chúng ta, mà con chó, con mèo, con gà, con cá, cho đến con sâu, con kiến, tánh thể của nó đồng như Phật, không hai, không khác. Thế thì Phật đã tuyên bố như vậy rồi. Vậy thấy được Phật tức là thấy được mình, bởi vì không hai không khác. Mà bây giờ cái người này người ta cứ nhớ đến cái tánh Phật. Chúng ta thì ai cũng có sẵn có tánh Phật, nhưng mà chỉ quên. Thì bây giờ người ta làm cái việc người ta nhớ ra, thì có phải là một cái pháp môn đi thẳng để nhận được tánh không? Thế cho nên cả ngày người ta nhớ, ta không quên cái tánh này. Tập niệm tức là tập nhớ, nhớ được cái tánh này. Vậy thì người ta có thể minh tâm kiến tánh được không? Vậy hai pháp môn nó khác nhau không, hay là cùng một đường đi?
Cùng một đường.
À, cùng một đường nữa thôi, không phải hai.
Tiếp. Lượng không thể đo lường, quang và sáng.
Đoạn này nói cái gì? Cô Viên Diệu nhắc lại. Cô Viên Diệu giảng lại cái chữ quang là cái gì. Chùa gọi cái tánh ấy là tánh gì? Là tánh Phật. Thế đó là giảng cái chữ quang. Ở đây nói mặt trời mới thắp đèn thì được sáng, nhưng mà cái sáng ấy lúc có lúc không. Cái đèn nó tắt lại mất sáng, mặt trời lặn lại mất sáng. Vậy thì cái sáng ấy có phải của mình không? Cái đó là mượn của lửa. Mà hôm qua cái bé Tâm Chiếu nó, cái sáng này là sáng giả, mà chính nó đánh lừa chúng ta. Chúng ta cứ tưởng mình sáng, mà hóa ra là mình chỉ trông những cảnh, mà toàn những cảnh hư vọng. Do cái lửa cái, nó thành là nó có hai cái việc sáng và tối, cho nên thành là nó hiện lên những các cái hình hư vọng mà mình cứ bị đánh lừa cả ngày. Cũng như người ngủ đã say lại còn nằm mơ nữa, thì ngay cái ngủ say đã ngu si rồi, lại còn nằm mơ thấy hết chuyện này chuyện kia, thêm một tầng ngu si nữa. Thế cho nên cái sáng này không thật mà sáng giả. Còn cái sáng thật là cái gì? Cái tinh thần của chúng ta là nó biết được mọi sự vật. Cái đó là cái thật.